Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức hồng truyền Đại Pháp tại Montreal, Canada, Đức và New Zealand. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam ở Montreal, Canada. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal đã giới thiệu môn tu luyện cho du khách tại Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 vừa qua. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người cho biết họ đã có khoảng thời gian vui vẻ tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Lễ hội được tổ chức dọc theo kênh Latrines với hơn 20 gian hàng. Nhiều gia đình đã đến để tận hưởng ngày hè cũng như trải nghiệm văn hóa Á Đông. Mọi người bị thu hút bởi bầu không khí thanh bình tại quầy thông tin và vui mừng khi biết các nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã nán lại trò chuyện với các học viên một hồi lâu, trong khi những người khác học cách gấp hoa sen giấy. Một người phụ nữ trẻ đã chia sẻ câu chuyện về người thân của cô. Cô có người dì sống ở Việt Nam. Con cái dì từ khi sinh ra đã mắc bệnh bạch cầu và phải duy trì cuộc sống nhờ phương pháp truyền máu cho đến năm 15 tuổi. Sau đó cả dì và con gái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Và cô con gái đã khỏi bệnh bạch cầu mà không cần phải điều trị y tế. Cô năm nay 26 tuổi, khỏe mạnh và đang học tập ở nước ngoài. Cả gia đình dì vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi căn bệnh ung thư cho con gái. Một bạn trẻ nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng: "Đây là hoạt động tuyệt vời nhất mà tôi tham gia ngày hôm nay." Anh Lucas là một sinh viên ngành luật và đây là lần đầu tiên anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay, anh cảm thấy bình yên khi ở quầy thông tin. Anh chia sẻ: "Theo tôi hiểu, đây là công pháp dựa trên thiền định và tĩnh tâm. Điều đó thu hút tôi. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tất cả mọi người tìm được sự bình an từ nội tâm." Ông Chu Phôn cùng 4 thành viên trong gia đình đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và bị thu hút bởi các bài giảng. Con gái và con rể của ông đã ngồi lại gấp hoa sen trong khi ông và vợ nghe thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Chu Phôn nói với một học viên rằng họ từ Paris đến để thăm vợ chồng con gái đang làm việc ở Montreal. Sau khi nghe 3 từ chân, thiện, nhẫn, ông cho hay: "Tôi hoàn toàn tán thành." Sau khi biết có các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí bằng tiếng Pháp, hai vợ chồng ông Chu Phôn cho hay họ sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện khi trở lại Paris. Tin tức thứ hai, các học viên phơi bày cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp trong chuyến thăm nước Đức của Thủ tướng Trung Quốc. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong thời gian Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Berlin và Munich, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa ở cả hai thành phố này nhằm hối thúc chính phủ Đức và công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ kêu gọi chính phủ Đức chú ý đến tác động tiêu cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với sự an nguy của thế giới và giúp chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 24 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc gặp của Thủ tướng Đức Olaf Scholz với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở Berlin vào buổi sáng, tối hôm đó Thủ hiến bang Bavaria Markus Söder cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc ở Munich. Trong thời gian diễn ra các cuộc gặp này, các học viên Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa bên ngoài phủ Thủ tướng Đức và cung điện Munich. Nhiều người qua đường đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm ôn hòa này. Họ đã ký kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo, bao gồm cả việc chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Ông Michael Brandt, nghị sĩ và là người ủng hộ nhân quyền, đã cảm ơn những người đã tham gia các sự kiện, bao gồm cả người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, cư dân Hồng Kông và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay, ở Trung Quốc, bất cứ điều gì khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có thể bị chính quyền coi là mục tiêu và đàn áp dã man. Và đó là lý do tại sao việc mọi người cùng tập hợp lại để phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền này là điều quan trọng. Nghị sĩ Brands khen ngợi những người tham gia cuộc meeting bởi họ không thụ nhận sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho hay ông phải cúi đầu trước sự can đảm và nỗ lực của họ. Bà Margaret Bowles, cựu nghị sĩ và đại diện của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, nói với các học viên rằng bà đã và đang chú ý đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và sẽ truyền đạt thông tin này cho người kế nhiệm. Sau khi chứng kiến sự kiện của các học viên ở Munich, bà Monica, giáo viên về hưu đã lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà cho hay, chúng ta cần phải ngăn chặn tội ác này. Bà nói thêm rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc khét tiếng về vi phạm nhân quyền và lưu ý rằng vụ thảm sát Tiananmen đã trôi qua hơn 30 năm, nhưng đáng tiếc là tình hình hiện tại ở Trung Quốc thậm chí còn tồi tệ hơn. Bà Monica cho biết, thật không thể tưởng tượng nổi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ vào nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bà cảm thấy đau lòng trước những đau khổ mà người dân Trung Quốc đang trải qua. Tin tức thứ ba, các học viên từ New Zealand mang Pháp Luân Đại Pháp tới Samoa. Từ ngày 9 đến 16 tháng 6 vừa qua, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Apia, thủ đô của Samoa, và đảo Savi. Nhiều người đã học các bài công pháp sau khi các học viên phổ biến cho họ về những lợi ích của môn tu luyện. Các học viên đã chia quốc gia Samoa thành 4 khu vực và thuê 4 chiếc ô tô, mỗi chiếc đến một khu vực. Họ đã đến thăm tổng cộng 58 trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, cùng 81 nhà thờ. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cho giáo viên, học sinh, phụ huynh, linh mục và những người đi nhà thờ. Nhiều trường học và nhà thờ đã mời họ biểu diễn các bài công pháp. Tại một trường học, sau khi các học viên giới thiệu đại pháp và biểu diễn các bài công pháp cho hiệu trưởng và cô giáo, các học viên đã được mời hướng dẫn các bài công pháp cho học sinh. Trước khi rời đi, mỗi học sinh đều được nhận các tài liệu thông tin về Đại Pháp và được chỉ dẫn để có thể tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến trong tương lai. Các học viên cũng đã đến thăm một trường cấp 2 ở phía đông Apia, ngôi trường có hơn 600 học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 19. Hiệu trưởng đã đích thân dẫn các học viên đến hội trường để biểu diễn các bài công pháp và bố trí 2 chiếc bàn để các học viên đứng lên đó, biểu diễn cho các học sinh có thể nhìn rõ động tác của họ. Sau đó, hiệu trưởng chia học sinh thành 4 nhóm, mỗi nhóm theo các học viên học luyện 4 bài công pháp đầu tiên. Vào cuối buổi học, hiệu trưởng đã phát hơn 100 tờ rơi cho học sinh và khuyến khích các em lên mạng để tiếp tục học các bài công pháp. Các học viên còn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại văn phòng của Bộ trưởng ở Samoa vào ngày 14 tháng 6. Họ biểu diễn 5 bài công pháp và 7 nhân viên đã học các động tác luyện công. Các nhân viên có mặt tại đó đã xúc động trước những câu chuyện mà các học viên chia sẻ về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của họ. Một thư ký của Bộ trưởng nói, "Tôi không thích cách điều trị bệnh hiện nay bằng quá nhiều loại thuốc. Cho dù có nhiều phương pháp điều trị hiện đại, mọi người vẫn tiếp tục mắc các bệnh nghiêm trọng hơn. Tôi nghĩ rằng tình trạng bệnh tật của một người có thể được điều trị bằng những cách tự nhiên hơn, như tu luyện chẳng hạn." Một nhân viên khác nói, "Tôi sẽ chia sẻ pháp môn này với những người trong hội thánh của tôi." Một bộ trưởng đã nói sau khi được biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc như sau, "Cảm ơn các bạn vì những nỗ lực của các bạn. Tôi hoàn toàn ủng hộ những gì các bạn làm." Thư ký của ông chia sẻ, "Các bạn là những thiên thần của tôi. Tôi sẽ lên mạng mỗi ngày để học Pháp Luân Đại Pháp." Ngoài việc quảng bá Đại Pháp ở Apia và Savi, các học viên cũng đã đến các vùng Đông Nam xa xôi để giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương. Họ dừng lại ở mỗi ngôi làng trên đường đi, phát tài liệu và tặng hoa sen cho những người họ gặp. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp. Người dân Samoa cảm ơn các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Một người dân làng nói, "Đây là một phước lành từ Chúa." Một người khác chia sẻ, "Tôi nghĩ đây là một món quà từ vũ trụ." Và một dân làng khác nói, "Đây chính là điều tôi cần." Các học viên cũng phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. một số người ở Samoa muốn biết thêm về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người hỏi, tôi có thể làm gì để giúp các bạn? Một cư dân khác nói, thế giới này nên có nhiều người như các bạn hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.